Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đức Hòa ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Hữu Lợi ở huyện Tuy Phước. Tiếp đó là phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 03 ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chống lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, bảo đảm hành lang thoát lũ theo quy hoạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Đức Hòa ở huyện Tây Sơn hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có đầy đủ các thiết bị dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên, đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động. Có hệ thống quan trắc môi trường, có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đối với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở dự án đầu tư bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Quản lý hệ thống thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý chất thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải. Tổ chức quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình. Ông Nguyễn Hữu Lợi ở huyện Tuy Phước hỏi, quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động như sau. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động trong quá trình lao động tại nơi làm việc. Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng chống. Được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình, nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây: chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tuân thủ các giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong trường hợp lao động thỏa ước lao động tập thể, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Chủ động tham gia cấp cứu khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây: được làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh lao động, được nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn vệ sinh lao động, tiếp nhận thông tin tuyên truyền giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do chính phủ quy định, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây: chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động, thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn vệ sinh lao động. Cán bộ công chức viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng đối với đối tượng này có quy định khác. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 03 ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý chống lấn chiếm xây dựng công trình trái phép, bảo đảm hành lang thoát lũ theo quy hoạch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý hành lang thoát lũ, chỉ đạo các phòng ban chức năng, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm xây dựng trái phép, đổ thải trong phạm vi hành lang thoát lũ, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Bên cạnh đó, ra soát thống kê cụ thể số lượng các công trình nhà ở nằm trong hành lang thoát lũ, tổ chức di dời để bảo đảm thoát lũ an toàn cho người dân, đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ công trình đê kè phạm vi hành lang bảo vệ đê, ra soát đề xuất xây dựng các hành lang thoát lũ cho các tuyến sông suối nhỏ trên địa bàn, ưu tiên các sông suối đi qua các khu dân cư để làm cơ sở cho công tác quản lý, ngăn ngừa vi phạm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến cho người dân được biết về hành lang thoát lũ đến cộng đồng, nhất là các tổ chức doanh nghiệp và người dân sống ven sông, chỉ đạo các xã phường thị trấn quản lý các mốc hành lang thoát lũ đã được bàn giao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cung cấp hồ sơ kế hoạch quản lý lũ lưu vượt sông, cung cấp tọa độ hành lang thoát lũ được duyệt cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn để quản lý khai thác. Bàn giao mốc hành lang thoát lũ tại thực địa có biên bản cụ thể cho Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê số lượng các công trình nhà ở hiện hữu trong phạm vi hành lang thoát lũ, phạm vi trục thoát lũ, lập kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư theo quyết định 590 ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2026-2030, trong đó có nội dung sơ tán dân vùng thiên tai do nguy cơ sạt lở bờ sông, đề xuất các dự án phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030. Hàng năm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kiểm tra việc chấp hành về hành lang thoát lũ, đề xuất xử lý các vụ vi phạm, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra công tác thực hiện quy hoạch, ra soát và cập nhật hành lang thoát lũ trong quy hoạch để thực hiện công tác quản lý, đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với hành lang thoát lũ được duyệt, không lập đồ án quy hoạch, không chấp thuận các đồ án quy hoạch làm gia tăng ngập lụt, cản trở thoát lũ, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào trong quy hoạch theo thông tư số 10 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác di dời các hộ dân nằm trong hành lang thoát lũ, dân vùng thiên tai do nguy cơ sạt lở bờ sông. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trong đó chú ý hạn chế ảnh hưởng đến việc thoát lũ. Cùng với đó, rà soát tổng hợp các công trình cầu cống chưa bảo đảm khẩu độ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cần hết sức lưu ý trong quá trình góp ý, thẩm định đầu tư xây dựng các công trình không làm thu hẹp ảnh hưởng đến thoát lũ. Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Trường hợp để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và pháp luật hiện hành. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 03 ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chống lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, bảo đảm hành lang thoát lũ theo quy hoạch. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.